thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Mà đài gương sáng thì gương tự nó sáng cho mới có đài nó mới sáng. Đó là phá hai cái tướng. Giờ tới câu thứ ba, Ngài nói làm sao? Thời thời cần phất thuyết, vật sử nhà trần ai. Nghĩa là luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Lục tổ nói sao? Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai. Thì hai cái câu sau, thiên hạ hoang mang. Tại sao hoang mang? Lâu nay mình tu thì luôn luôn nó dẹp phiền não. Dẹp phiền não để làm chi? Dẹp phiền não cho tâm mình nó sáng, phải không? Dẹp phiền não cho tâm mình nó sáng. Câu nói nó hợp lý quá rồi. Nhiều người nói như vậy lắm, mà nói rằng luôn luôn lau chùi tức là dẹp phiền não. Đó, mà dẹp phiền não thì cái gương nó mới sáng. Nhưng ở đây Ngài nói không phải vậy. Gương tự nó sáng, chứ không phải dẹp phiền não rồi nó mới sáng. Bởi vì với cái nhìn của Ngài Thần Tú thì thấy rằng bởi bụi, bởi tất cả những đồ che lấp làm cho gương nó tối. Như vậy thì muốn gương sáng phải dẹp hết cái đồ che lấp ở ngoài. Như vậy thì Ngài chỉ thấy cái bên ngoài mà chưa thấy tận cái gốc của cái gương, bản chất của cái gương, phải không? Thấy cái mặt của gương chứ chưa thấy được cái bản chất của gương. Bản chất của gương là gì? Là thủy tinh, là pha lê gì đó, phải không? Mà thủy tinh hay pha lê thì pha lê có lúc nào tối không? Trong ruột nó lúc nào cũng là sáng, đâu có tối. Mà sở dĩ bên ngoài nó không có phản chiếu được là tại bụi phủ, chứ bản chất nó là sáng. Thì Ngài thấy tận bản chất của nó. Mà bản chất nó là sáng thì đợi lau chùi mới sáng sao? Nếu đợi lau chùi mới sáng là cái mặt gương. Còn bản chất của gương là lúc nào cũng sáng. Như vậy để nói lên rằng tâm của mình lúc nào nó cũng là thanh tịnh. Mà sở dĩ bây giờ nó mờ mịt tối tăm là tại phiền não nó che phủ. Phiền não che phủ chứ tâm không có lúc nào mà tối, không lúc nào mà nhơ. Như vậy thì biết được cái tâm mình bản chất nó như vậy thì cái sự tu mình mới không có mệt, không có ngán. Còn không biết như vậy thì cứ chùi hoài không thấy sạch thì cái có chán không? Mà từ biết được cái đó mới hiểu được những câu Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chứ còn nếu mà đợi tới chùi mới sáng á thì không có dám, không có nói câu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật tức là cái sáng sẵn ở trong, cái gương bản chất nó là sáng. Sáng sẵn rồi chứ không phải đợi lao mới sáng. Như vậy thì hai cái câu đó đối đáp lại với Ngài Thần Tú thì người đọc thấy nó cách xa muôn dặm. Bên kia nói rằng luôn luôn cái gương mình dính bụi phải lau chùi cho thường xuyên. Mà lau chùi thường xuyên á thì nó mới là sáng, mới là thành công. Còn bên này nói gương tự nó bản chất nó sáng rồi, nó không có một vật gì nữa hết. Gương là gương, phải không? Chứ nó không có cái vật gì hết. Còn tất cả cái vật là cái bề ngoài mới có dính đó thôi, chứ không phải thiệt cái vật đó ở trong gương. Mà thấy có đúng vậy không? Cho nên mới bản lai vô nhất vật. Mà đã vô nhất vật thì hà sứ nhã trần ai, thì chỗ nào dính bụi bặm? Nếu nó là một cái gì đó thì nó mới bị bụi bặm pha trộn. Bây giờ nó trong sáng như vậy thì cái gì mà làm nó nhơ được? Đó, thì hai cái câu của Ngài nói nó rõ ràng cho chúng ta biết Ngài thấu suốt được cái lý Phật tánh sẵn có từ thuở nào, không cái gì che phủ nó được. Chẳng qua cái che phủ là cái bên ngoài, chứ không phải làm gì cho nó trở thành tối, thành mờ mịt được. Đó là cái ý nghĩa thấy được cái bản tánh ở trong. Cho nên ngũ tổ đọc rồi, cái sao? Chê người giết nè, giết bậy quá thôi, xóa bỏ đi, lấy giày chà nữa, khinh bỉ như vậy. Mà tại sao Ngài làm cái thái độ lừa gạt thiên hạ chi vậy? Tại sao mà Ngài là một vị thánh tăng mà còn gạt thiên hạ chi vậy? Thì cái nào trúng đó nó trúng, cái nào trật thì nó trật cho rồi. Cái sao mà làm chuyện mà gạt gẫm thiên hạ? Cái trúng lại lấy dài chà, biểu bỏ đi, cái này không có được. Vậy, còn cái sai biểu thấp hương lại. Thì như vậy thì cái gì, lý do nào mà Ngài có thái độ đó? Đó là những cái lý do chúng ta đọc lịch sử, chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh, cái tâm tư của người đang hiện thời. Nếu Tổ Huệ Năng lúc đó là đệ nhị tòa ở trong chúng thì Ngài có làm vậy không? Chắc không làm gì vậy hết. Mà ngặt là Ngài còn tóc chưa cạo đầu. Đó. Một người thấy tổ cùng mà chưa cạo đầu. Còn thượng tọa đồ hạ tọa rồi, trong đây đông dày 500 người mà chưa thấy được. Rồi giờ làm sao? Thành ra muốn cho trong chúng an lòng để Ngài sắp đặt công việc của Ngài thì phải làm như vậy thôi. Như vậy thì Ngài xóa rồi thì trong chúng yên, mới gọi Tổ Huệ Năng lên rồi nói cho nghe, rồi truyền y, rồi đưa qua sông đi tuốt. Đi tuốt xong rồi cái về cái hai ba bữa không ra mặt thì tức là đi xa rồi. Thì chúng lấy làm lạ, ủa sao mà thầy mình mấy bữa rồi mà không ra mặt để mà nói chuyện với chúng. Cái thì vô thăm hỏi Ngài có bệnh không. Nó không, nhưng mà y bác đã về Nam rồi đó. Thì thiên hạ mới bật ngửa, thì chuyện nó đã đi lâu rồi, nhưng mà họ cũng còn không bỏ qua thôi, phải không? Đã đi lâu rồi còn không bỏ qua, còn phải đuổi theo đó. Thì như vậy mới thấy cái chuyện nó rất là ly kỳ. Mà thật bây giờ tôi cảm thông điều đó lắm, chứ hồi tôi còn học tôi cũng không cảm thông nổi. Nó lạ quá, cái chuyện gì người tu mà đi dành ý nhau kỳ quá, phải không? Nhưng bây giờ cảm thông. Biết đâu, biết đâu không có. Bởi vì trong khi ở trong chùa, trong chúng đông 100-200 người, mà giả sử có ông cư sĩ nào mới tới 2-3 tháng mà lại dốt nữa, mà tôi kêu lên nữa, tôi làm giấy để mà trao chùa này lại, thì chúng có nổi dậy không? Có nổi dậy không? Tự nhiên là phải nổi dậy. Mà trao y bác còn hơn là trao chùa nữa, phải không? Đó. Thì cái tâm trạng con người nó là như vậy, buộc lòng Ngài phải đánh lừa. Đánh lừa đi mới kịp, chứ còn nếu không đánh lừa thì ra không khỏi chùa. Nhất định đè cổ giật lại. Đó, đó là cái ý nghĩa nó rất là rõ. Mà mình thì nhiều khi khách quan mình không biết, chứ ở trong hoàn cảnh mới biết. Thì như vậy người xưa và người nay cái tâm lý cũng tương tự nhau. Cái trường hợp quá là đặc biệt, chứ không phải là cái trường hợp thường. Còn như các tổ trước rồi trao cho người nào thì chúng trước nó cũng biết rồi, ông đó ông đã đối đáp mấy lần hay được thiên hạ phục rồi, trao chuyện thường, không có gì lạ. Mà kẹt cái này là ông cư sĩ mà dốt nữa, chắc là cư sĩ mà giỏi như ông bàn long quấn rồi trao chắc cũng không sao, mà gặp ông cư sĩ dốt, nên đó là một vấn đề thật là nan giải, cho nên phải xử sự như vậy. Đó là nói cho quý vị biết cái chỗ vì cái lợi ích cho cái người sao mà phải tìm cách lừa đảo để cho không có xảy ra những cái chuyện nguy hiểm vậy thôi. Phải lừa chứ không lừa được, chứ bài trúng mà lại khe lại chà, còn bài chặt lại khen thì chuyện không lừa sẽ được. Đó là cái chuyện mà kể cho thấy một đoạn. Rồi bây giờ tới đoạn sau: vương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngựa thủ tọa, thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Thì vương lão chém mèo, thì cái câu chuyện này cũng nghe rồi. Lạc chảy lòng ngựa thủ tọa là sao?